Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các giảng viên đại học bị giam lương ít nhất 83 triệu đô la. Theo hãng tin Yahoo News, các giảng viên đại học đã bị giam lương ít nhất 83 triệu đô la trong 3 năm qua. Theo phân tích từ Công đoàn Giáo dục Đại học Quốc gia, Đại học Melbourne đứng đầu danh sách các trường nợ lương nhân viên, trả lương thấp hơn khoảng 31,6 triệu đô la. Đại học Sydney xếp thứ hai với khoản nợ lương khoảng 12,7 triệu đô la. Tiếp theo là Đại học RMIT 10 triệu đô la và Đại học Monash 8,6 triệu đô la. Phân tích cho thấy các giảng viên đại học ở Victoria đã bị trả lương thấp tổng cộng khoảng 50 triệu đô la, trong khi khoản tiền này là gần 25 triệu đô la ở bang New South Wales và 2 triệu đô la ở bang Queensland. Chủ tịch của Công đoàn Giáo dục Đại học Quốc gia, tiến sĩ Alison Barnes cho biết, giam lương là một phần trong mô hình kinh doanh của các trường đại học. Phân tích đã xem xét 34 trường hợp thanh toán thiếu tiền lương tại 22 trường đại học. Tuy nhiên, phân tích chưa bao gồm các trường hợp đang diễn ra liên quan đến Đại học Monash, Đại học New South Wales và Đại học Deakin. Và Công đoàn Giáo dục Đại học Quốc gia dự đoán, người lao động trong toàn ngành giáo dục có thể bị nợ lương tới 90 triệu đô la. Chính quyền Andrews đang giúp cho hàng ngàn trẻ em ở Victoria được tham gia vào các hoạt động thể thao và giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho các gia đình thông qua đợt trao voucher thể thao tiếp theo. Giám đốc đặc trách thể thao cộng đồng Ross Spence đã gặp gỡ các vận động viên cricket nhỏ tuổi tại câu lạc bộ cricket Opark Club để thông báo bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký tham gia chương trình Get Active Kids Voucher Program vào hôm 20 tháng 2. Hãng tin Reuters cho biết, các gia đình đủ điều kiện có thể đăng ký nhận voucher lên đến 200 đô la và sử dụng voucher tại các đơn vị cung cấp đã đăng ký mà không cần phải lo lắng về chi phí trả trước. Các voucher sẽ hỗ trợ thanh toán các thiết bị thể thao, đồng phục và phí thành viên khi tham gia hoạt động thể thao và thậm chí còn hỗ trợ cho trẻ mới biết đi tham gia vào các lớp học bơi. Hiện có hơn 1.600 nhà cung cấp hoạt động thể thao đã đăng ký trên khắp Victoria. Gần 80.000 voucher đã được cung cấp trong các đợt trao voucher trước đây của chương trình Get Active Kids Voucher Program và gần 1/4 trong số các voucher đó giúp trẻ em lần đầu tiên được tham gia vào câu lạc bộ thể thao ở địa phương. Hãng tin Yahoo News mới đây đưa tin, nhà bán lẻ nhiên liệu Ampol mới đây đã công bố thu nhập cả năm ở mức cao kỷ lục, tăng gấp đôi cổ tức cho cổ đông và mang lại khoản thanh toán đặc biệt. Công ty này, trước đây gọi là Caltex, đã công bố lợi nhuận ròng sau thuế chỉ ở mức khoảng 760 triệu đô la, tăng 42% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận cao và thu nhập bán lẻ cao nhất trong 5 năm qua, có nghĩa là cổ tức phổ thông cuối cùng ở mức 1,05 đô la trên mỗi cổ phiếu được công bố, và cổ tức phổ thông cả năm ở mức 2,25 đô la trên mỗi cổ phiếu. Cổ tức đặc biệt bổ sung sẽ nâng tổng mức cổ tức lên 2,75 đô la trên mỗi cổ phiếu. Giám đốc điều hành công ty Ampol, Matt Halliday, tuyên bố, năm 2022 là một năm thành công tiếp theo đối với công ty Ampol, khi chuỗi cung ứng tích hợp mang lại kết quả tài chính kỷ lục và mang lại mức cổ tức cao kỷ lục cho cổ đông. Đồng thời, chúng tôi đang tiếp tục thực hiện các ưu tiên chiến lược của mình. Hơn 1,6 triệu đơn thuốc có chiết khấu đã được cung cấp cho các bệnh nhân vào tháng 1 năm nay, sau khi khoản thanh toán đầy đủ của các đơn thuốc này được giảm giá trong chương trình phúc lợi dược phẩm. Việc giảm giá thuốc từ 42,5 đô la xuống còn 30 đô la, có nghĩa là một người dùng một loại thuốc mỗi tháng có thể tiết kiệm đến 150 đô la một năm. Dữ liệu của Bộ Y tế Úc cũng cho thấy 1,3 triệu đơn thuốc đã tận dụng tối đa khoản giảm giá 12,5 đô la. Và tổng số tiền mà người dân tiết kiệm được lên đến 18 triệu đô la. Dự kiến, nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra, thì người Úc sẽ tiết kiệm được 218 triệu đô la trong năm 2023. Bộ trưởng Y tế Úc, ông Matt Butler cho biết, việc giảm giá thuốc không chỉ giúp cho nhiều bệnh nhân được mua thuốc với giá thấp hơn, mà còn cải thiện sức khỏe của người dân Úc. hàng ngàn học sinh trung học ở Victoria sẽ có thể lắng nghe ý kiến chia sẻ từ các tác giả và họa sĩ vẽ tranh minh họa yêu thích của các em trong khuôn khổ của chương trình tác giả trực tuyến năm 2023. Theo hãng tin Reuters, Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins hôm 20 tháng 2 cho biết, số lượng học sinh tham gia chương trình này đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2023 là năm thứ 7 chương trình tác giả trực tuyến được tổ chức với sự tham gia của các nhà văn và họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng thông qua các buổi họp trực tuyến nhằm chia sẻ với học sinh về các tác phẩm và tầm quan trọng của việc đọc. Trong ngày đầu triển khai chương trình vào hôm 20 tháng 2, chương trình đã có sự góp mặt của ông Mike Cosgrove, tác giả và họa sĩ vẽ tranh minh họa của bộ truyện Macaulay Culkin rất được yêu thích, với sự tham gia của học sinh từ khoảng 140 trường tiểu học và trường trung học. Dự kiến, 9 buổi họp trực tuyến còn lại sẽ diễn ra trong năm học này với sự góp mặt của nhiều tác giả khác. Chính quyền lao động đã phân bổ tiền trợ cấp để hỗ trợ hàng ngàn học sinh tại các trường công lập ở Victoria được tham gia vào chương trình mỗi năm, và 50.000 học sinh trên khắp tiểu bang đã tham gia vào chương trình trong năm 2022. Các doanh nghiệp tại Úc sẽ có thể được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp trị giá 62 triệu đô la để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và giảm khí thải nhà kính. Hãng tin Yahoo News cho hay, các khoản trợ cấp có trị giá từ 10.000 đô la đến 25.000 đô la được kỳ vọng là sẽ giúp giảm áp lực hóa đơn tiền điện sau khi các dự án được thực hiện. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tất cả các lĩnh vực sẽ có thể đăng ký nhận trợ cấp để thực hiện các biện pháp như lắp đặt công cụ giám sát năng lượng, nâng cấp hoặc thay thế máy điều hòa không khí bằng các thiết bị hiệu suất cao và thay thế lò hơi bằng máy bơm. Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Jenny McAllister cho biết, các khoản trợ cấp sẽ giúp các doanh nghiệp trở nên cạnh tranh hơn và đồng thời tiết kiệm tiền điện. Các khoản trợ cấp sẽ được phân bổ trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ dựa trên tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở từng tiểu bang. Vòng trợ cấp đầu tiên sẽ phân bổ 16 triệu đô la tiền trợ cấp và vòng trợ cấp thứ hai sẽ được triển khai vào năm tới.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu đến mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Là một phần của Victoria's Big Build, Chúng tôi sẽ loại bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Nhà chức trách Úc đã gửi thư pháp lý đến Twitter, Google và TikTok yêu cầu những công ty công nghệ này cung cấp thông tin về nỗ lực ngăn chặn lạm dụng trẻ em trực tuyến, trong bối cảnh các công ty công nghệ toàn cầu đang phải chịu áp lực về việc kiểm soát dữ liệu cá nhân người dùng. Theo luật mới tại Úc, cơ quan an toàn điện tử, một tổ chức được thành lập để bảo vệ người dùng mạng Internet, có thể buộc các công ty công nghệ cung cấp thông tin chi tiết về tần suất lạm dụng dữ liệu trẻ em trên nền tảng của họ và các biện pháp họ thực hiện để ngăn chặn nó. Những công ty không hợp tác sẽ bị phạt đến $700,000 mỗi ngày. Hồi năm ngoái, tổ chức này đã gửi thông báo tương tự tới Apple, Microsoft và công ty mẹ của Facebook là Meta. Sau khi nhận được phản hồi, nhà chức trách nói rằng các hành động của các công ty công nghệ là không đầy đủ. Trong nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong khu vực, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Marles đã thăm Philippines để tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Cả hai nước đã thảo luận về việc tiến hành các cuộc tập trận chung cũng như tham gia tuần tra chung ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tại thủ đô Manila của Philippines vào hôm 22 tháng 3, ông Marles cho biết, hai quốc gia có nhiều điểm chung trong chiến lược, khi đều là đồng minh của Mỹ và có Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Đồng thời, hai nước cũng đều cam kết ủng hộ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, đặc biệt là ở các vùng biển như Biển Đông. Bộ trưởng Richard Marles cho hay, trong bối cảnh Úc và Philippines đang tiến tới khả năng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong năm nay, hai nước đang tìm cách để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Lực lượng cứu hộ tại Philippines đã tìm thấy thi thể của 4 người trên một chiếc máy bay nhỏ đã lao vào ngọn núi lửa đang hoạt động ở Philippines vào hôm 18 tháng 2. Nhà chức trách hôm 23 tháng 2 xác nhận hai phi công người Philippines và hai hành khách người Úc đã thiệt mạng. Cùng ngày, chính phủ Úc cũng đã xác nhận cái chết của hai công dân Úc. Theo đó, Simon Chipperfield và Cady Santanam từng làm cố vấn cho công ty năng lượng Philippines Energy Corp. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Nhà chức trách Philippines cho biết họ sẽ điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay này. Một loại kem trị hâm phổ biến được các bậc cha mẹ trên khắp nước Úc sử dụng đã bị thu hồi do có thể gây tác dụng phụ. Cụ thể, hai lô kem trị hâm Curat Naspiras Cream được bán ở Chemist Warehouse và Woolworths đã bị thu hồi vì lo ngại chúng gây phát ban thay vì điều trị hâm tả. Cục Quản lý Dược phẩm Úc TGA đã ban hành lệnh thu hồi vào hôm 20 tháng 2 sau khi có báo cáo rằng sản phẩm có thể làm tăng độ nhạy cảm của da, mẩn đỏ hoặc phát ban sau khi sử dụng sản phẩm. Số lô bị ảnh hưởng là 111-8263 hoặc 111-6727 với số lô in nổi trên đầu ống kem. Nếu bạn có một sản phẩm có số lô bị ảnh hưởng, hãy ngừng sử dụng sản phẩm đó ngay lập tức và trả lại nơi đã mua để được hoàn lại tiền. Nếu các triệu chứng xuất hiện sau khi sử dụng, chúng có thể giảm bớt sau khi vùng da được rửa sạch bằng nước. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung thông báo đã phát triển một công nghệ mới có khả năng làm giảm 2/3 lượng đường trong nước ép trái cây. Theo đó, công nghệ này làm giảm lượng đường dựa vào quá trình lên men, biến đường tự nhiên trong nước ép trái cây trở thành carbohydrate. Công nghệ đã được Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung cấp bằng sáng chế vào năm 2018, nhưng vẫn đang được cải tiến khi tổ chức nghiên cứu này tìm kiếm các đối tác để thương mại hóa công nghệ. Nhóm nghiên cứu cho biết, những sản phẩm cuối cùng được tạo ra bởi công nghệ này có ít calo hơn, nhiều chất chống oxy hóa hơn và ít đường hơn. Công nghệ này sẽ không có chất phụ gia, chất tạo ngọt và bạn có thể nhận được lợi ích dinh dưỡng của nước ép không có nhiều đường. Nước ép trái cây có thể chứa lượng đường tự nhiên tương đương 10 muỗng cà phê đường, nhiều hơn lượng đường khuyến cáo hàng ngày cho người trưởng thành. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng công nghệ mới này có thể giúp cải thiện xếp hạng sao sức khỏe của các loại nước ép tại Úc. El Nino là giai đoạn ấm hơn của chu kỳ dao động phương Nam El Nino xảy ra trên vùng nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương. Cùng với giai đoạn lạnh hơn La Nina, El Nino gây ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết trên khắp thế giới. Nghiên cứu mới do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung công bố đã chứng minh rằng sự biến đổi của chu kỳ dao động phương Nam El Nino làm giảm thiểu sự nóng lên ở gần bề mặt đại dương, nhưng làm tăng tốc độ nóng lên của các vùng nước sâu hơn. Nghiên cứu cho biết, những phát hiện này rất quan trọng, cung cấp thêm sự hiểu biết về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Nam Cực. Nghiên cứu cảnh báo có thể sẽ làm tăng cường độ của chu kỳ dao động phương Nam El Nino, từ đó gia tăng cường độ của cả El Nino và La Nina. El Nino mạnh hơn có thể làm tăng tốc độ ấm lên của vùng nước sâu ở Nam Cực, khiến thềm băng và các tảng băng tan nhanh hơn. Một bé trai 4 tuổi đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi rơi xuống từ ban công một căn hộ ở phía tây Sydney thuộc bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã đến khu chung cư trên đường Chrysler Court tại Hull Road sau khi nhận được báo cáo rằng một đứa trẻ đã rơi từ ban công tầng 2 vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 23 tháng 2. Các nhân viên y tế đã điều trị cho bé trai tại hiện trường trước khi đưa bé đến bệnh viện nhi đồng tại Westmead để tiếp tục điều trị. Bé trai vẫn ở bệnh viện trong tình trạng ổn định. Một hiện trường vụ án đã được thiết lập và cảnh sát đang điều tra thêm về các tình huống chính xác của vụ tai nạn này. Một bệnh viện tư nhân ở Perth thuộc bang Tây Úc đã buộc phải hủy bỏ các ca phẫu thuật tự chọn sau khi phát hiện dấu vết của nấm mốc đen. Bệnh viện Mount Hospital cho biết nấm mốc đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra không khí định kỳ, khiến tất cả các ca phẫu thuật tự chọn phải tạm dừng vào hôm 23 tháng 2. Bệnh viện cho biết loại nấm mốc này ít gây ra rủi ro sức khỏe cho những người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của những người dễ bị tổn thương. Các bệnh nhân có nguy cơ cao ở các khu vực bị ảnh hưởng đã được chuyển đến những khu vực khác để đề phòng. Bệnh viện đang tiến hành làm sạch sâu các ống dẫn khí và đã thông báo cho Sở Y tế bang Tây Úc về vấn đề này. Một người đàn ông và con chó của anh ta đã bị tấn công ở vùng biển phía bắc bang Queensland. Theo đó, người đàn ông ở độ tuổi 30 đã bị cá sấu tấn công tại bến tàu Flumfield ở phía bắc Cairns thuộc bang Queensland vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 23 tháng 2. Một đoạn video cho thấy, người đàn ông đang đi vào vùng nước sâu đến đầu gối cùng với con chó của mình thì bất ngờ bị cá sấu tấn công. Con cá sấu đã gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân của người đàn ông. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Cairns Hospital bằng máy bay trong tình trạng ổn định, trong khi con chó không bị thương. Một nhân viên kiểm lâm địa phương cho biết có biển báo cá sấu tại địa điểm này. Bộ Môi trường và Khoa học cho biết một nhóm từ Dịch vụ Công viên và Động vật Hoang dã Queensland đã được cử đến địa điểm này để điều tra. Người phát ngôn cho biết sông Blomfield River nổi tiếng là xứ sở của cá sấu và mọi người nên tuân thủ theo các biển cảnh báo để giữ an toàn cho bản thân.
Cảnh sát Victoria sẽ có mặt nhiều hơn trên mọi ngả đường để chặn bắt kịp thời trước khi quý vị đâm vào xe chạy từ hướng ngược lại.
Tối nay quý vị có uống bia rượu gì không?
Nếu quý vị lái xe sau khi uống bia rượu, chắc chắn quý vị sẽ bị cảnh sát chặn bắt. Vì vậy, xin hãy lái xe cẩn thận trong kỳ nghỉ vào cuối năm nay. TAC.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131-450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylines luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 24 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.680 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 24 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.207 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ. Chủ nhật trời có mây rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 24 đến 26 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày âm u, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 22 độ.